Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chúa Jesus Christ khi Ngài giảng dạy thì Ngài làm cho những vấn đề nó trở nên dễ hiểu và nó đi đến những hành động cụ thể. Người Do Thái thì có xu hướng thích giữ đạo. Họ nói về nguyên tắc, về nghi lễ, về những quy định trong tôn giáo. Họ nhớ rất là chi tiết. Nào là phải rửa tay trước khi ăn, nào là không được đi quá xa trong ngày Sa-bát, không được chữa bệnh, không được cái này, không được cái kia. Ồ, họ nhớ nhiều những nghi thức và quy định của tôn giáo. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến thì sự giảng dạy của Ngài cũng nằm trên nền tảng của cựu ước thôi. Nhưng Ngài lại đẩy vấn đề đi vào trong đời sống gọi là sống đạo. Nó phải thực tế, nó phải rõ ràng, nó phải cụ thể. Và điều đó Chúa làm cho chúng ta nhìn thấy những gì mà Chúa dạy dỗ, cho nên nó rất là dễ hiểu. Một trong những thông điệp mà Chúa dạy dỗ cho người Do Thái thì Chúa nói với họ: các ngươi có biết không, các ngươi là muối, các ngươi là ánh sáng. Cả hai cụm từ này quý vị sẽ để ý, và tôi xin phép được đọc điều đó ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 13 tới câu 16. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 13 tới câu 16. Hai hình ảnh của muối á, thì nó nói về bản chất. Muối thì phải mặn, đó là bản chất của người. Và nếu mất mặn đi thì muối nó sẽ không còn ý nghĩa. Nói tới đó thôi. Nhưng mà khi nói về ánh sáng thì Chúa lại nói ánh sáng của người phải xô ra để người ta thấy. Mặn thì làm sao mà thấy? Mặn thì đếm. Mà ánh sáng á, thì nó phải thấy. Không phải thấy ánh sáng, mà thấy các việc làm ý nghĩa của người. Hai cái rất là rõ ràng, phải không ạ? Cái thứ nhất, Chúa đang nói về cái bản chất bên trong của chúng ta. Cái thứ hai, Chúa nói về cách mà chúng ta phải bày tỏ nó ra. Nó khác với người Do Thái. Người Do Thái thì chỉ làm sao cho rằng của bên trong của tôi là mặn là đủ. Tôi không cần phải tiếp xúc với người ngoại. Tôi không cần phải tiếp xúc với người Samari. Tôi không cần phải liên hệ với ai mà là có phải là người Do Thái. Cách sống đó, lối sống đạo đó, nó có vấn đề. Cho nên khi Chúa Giêsu đến, Ngài làm cho chân lý nó trở nên dễ hiểu, làm cho người ta đi vào thực tế. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa dùng hình ảnh này, nó mang một cái ý nghĩa hết sức là cụ thể trong cuộc đời Cơ Đốc. Chúa nói muối thì phải mặn, nhưng mà những lúc có lúc nó mặn, mất mặn, thì làm thế nào cho nó mặn là được? Quý vị nên nhớ rằng khi nói cuộc đời Cơ Đốc như muối thì chúng ta phải hiểu rồi. Khi nói muối thì nó đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Nó có một vị trí hết sức quan trọng trong đời sống của con người đó. Mỗi một ngày chúng ta cần phải 5 gram muối cho cơ thể thì nó mới đủ để đảm bảo cho có sức khỏe từ tim mạch, từ cơ bắp, từ hệ thống bao tử, vân vân. Tôi chỉ cần nói sơ thôi, thật ra muối thì nó có nhiều công dụng lắm. Nhưng mà tôi chỉ nói 13 công dụng các nhà y học nói nó liên quan tới sức khỏe con người. Chứ còn nếu mà nói rộng ra nữa thì người ta nói là 40 mấy 50 cái công dụng lận. Nhưng mà tôi chỉ nói, trước nhất người ta chỉ nói 13 cái công dụng nó liên quan tới sức khỏe con người. Nào là nó có thể làm lành cái vết loét trên miệng của chúng ta, bởi vì chúng ta có thể ngậm nước muối nếu chúng ta có bị vết thương. Rồi khi mà chúng ta thấy những cái người mà móng chân mà nó bị bấu vào bên trong á, thì người ta khuyên á, để nên ngâm nước muối thì nó sẽ làm giảm bớt cơn đau. Rồi khi bạn chảy nước mũi, bạn đi ra ngoài nhà thuốc bạn mua, nó có những cái loại xịt vô nước mũi á, là nó có hơi mặn mặn một chút phải không à, thì đó là một dạng, trong đó có loại muối natri chloro, thì nó sẽ giúp cho chữa lành bệnh đó, rồi giảm triệu chứng bệnh vẩy nến nè, bệnh chàm nè. Phải ngâm mình trong cái nước muối ấm, rồi trị chứng ở nóng nè. Ví dụ như cái baking soda đó, baking soda thì uống một chút pha thì nó sẽ làm cho giải quyết được vấn đề đó, bởi vì baking soda là một cái dạng muối. Rồi giảm dị ứng nè, hỗ trợ bệnh viêm họng, bạn cũng ngậm. Giảm mỏi chân, mỗi buổi tối bạn ngâm nước chân với muối thì nó cũng rất là tốt. Trị hôi miệng thì người ta nên xúc núi bằng nước muối. Rồi bị chuột rút cũng nên ngâm cái nước chân vào nước ấm muối vào mỗi buổi tối. Rồi nó có thể làm trắng răng nữa. Wow, đây là 13 công dụng. Và khi tôi chỉ nói 13 công dụng này thì quý vị sẽ chú ý, đây là 13 công dụng nó mang cái yếu tố đem đến sự chữa lành. Tất cả đều đem đến yếu tố sự chữa lành hết. Vậy thì khi Chúa nói cái đời sống của người cơ đốc nhân nó giống như muối á, thì Chúa đang muốn ví sẵn điều gì? Chúa đang muốn ví sẵn cái cuộc đời của cái người nó phải có một cái sự tác động tích cực vào trong xã hội này. Nó phải đem đến một cái sự chữa lành, nó đem đến cái sự hồi phục, nó đem đến cái sự hưng phấn trong đời sống của con người. Nếu về mặt nguyên lý vật lý, muối nó có thể đem đến cái sự chữa lành về thân thể vật lý trong mọi một hình thức khác nhau. Thì nếu cuộc đời các ngươi là muối, thì các ngươi có phải là người ở nơi đâu thì đem đến lại cái sự phục hồi lại nơi đó hay không? Sự hòa thuận, sự tổn thương, sự chữa lành. Các ngươi có quyền cầu nguyện để đem người khác đến sự chữa lành không? Các ngươi hiện diện ở nơi đâu thì cuộc đời các ngươi nó có thể tác động vào trong đời sống của người khác hay không? Nó cũng giống như cuộc đời các ngươi, nó sẽ phản ảnh, ngăn chặn được người ta sa vào con đường của tội lỗi. Bởi vì muối khi ướp thức ăn thì nó làm cho ngăn chặn cái sự hư hoại. Thì cái cuộc đời của ngươi ở chỗ công ty, ở chỗ không đồng, nó có làm cho người ta nhìn vào và người thấy rằng người này là một người đang làm cho mọi người nhìn thấy một đời sống chuẩn mực là như thế nào? Đời sống của một người cơ đốc nó phải như muối mặn. Nó không phải chỉ có hình thức là chỉ đi nhà thờ, không, mà nó phải có khả năng để tác động vào trong cuộc đời của người khác. Hay là chúng ta chỉ muốn chứng minh rằng theo Chúa đi thì bạn được phước, bạn được Chúa trả lời, bạn được dư dật, bạn được thịnh vượng. Không, bạn hãy nhìn vào trong ý tưởng dạy dỗ của Chúa Jesus Christ. Chúa nói rất rõ ràng với những người Do Thái, khi các ngươi là muối thì các ngươi phải nhớ rằng cuộc đời các ngươi nó trở nên ích lợi bội phận. Nhưng ở đây Chúa lại nói, đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta lại có lúc bị mất mặn. Có nhiều lúc chúng ta tự hỏi trong lòng của mình, cái điều gì trong lòng mình còn mặn? Cái điều gì nó đã nhạt? Điều gì nó không còn nữa? Và sẽ ra sao nếu không còn mặn mà vẫn không biết? Có đôi lúc trong cuộc đời mình nó còn mặn hay không? Tôi tin rằng mỗi người đều có những trải nghiệm trong tình cảm gia đình, trong tình cảm đôi lứa, trong tình bạn bè, trong những mối quan hệ. Đôi lúc chúng ta có thể hình dung ra được khi nó đã không còn mặn nữa thì nó sẽ như thế nào? Nó khác lắm, đúng chứ? Những gì nó không còn mặn mà thì nó sẽ trở nên nhạt nhẽo. Mà cái gì nó nhạt nhẽo thì nó sẽ cố gắng. Nó giống như bạn ăn mặn nó quen. Bây giờ bạn phải bắt rằng phải ăn nhạt, không được nêm thêm muối, không được ăn nước mắm, nước mắm. Giống như tôi mà nói rằng có một chút áp huyết là mỗi lần đi ăn mà nó không được ăn muối, không được ăn nước mắm, thì ngồi ăn dầu nó có hải vị đi nữa thì cũng cảm thấy đúng là phải chiến đấu cho nó xong cho rồi. Chứ có cái thiếu vị gì đâu. Bạn thử bạn vô bạn ngồi bạn ăn mà bạn mà người ta không cho bạn cái chuyện đó, bởi vì bạn nói là bạn bị cái này, bạn bị cái kia. Nó nhạt nhẽo cái bữa ăn đó. Trong mối quan hệ cũng vậy. Khi những mối quan hệ đôi lứa, mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ trong hôn nhân, mối quan hệ trong bạn bè, khi bạn cảm giác nó có cái gì đó nó nhạt rồi đó, thì bạn sẽ hiểu thôi. Đôi khi nó nhạt nhẽo lắm, nó vẫn có cái gì bên ngoài vẫn còn, nhưng mà nó hết sức là cố gắng ở bên trong. Hãy cẩn thận. Nếu mà chúng ta nghĩ về điều đó, thì chúng ta hãy nghĩ với cái cuộc đời, cái đất của chúng ta với Chúa cũng vậy nữa. Bạn nghĩ sao khi tấm lòng thờ phượng của bạn không còn mặn, thì bạn sẽ hiểu mối quan hệ với bạn với Chúa nó cũng nhạt nhẽo lắm. Nó cũng chỉ là hình thức. Đôi khi bạn gặp nan đề rồi bạn mới vật lộn với Chúa, bạn không tâm sự với Chúa được, mà bạn kêu gào, mà bạn oán trách và bạn than thở. Nhưng khi bạn có một mối quan hệ mặn nồng thì bạn dễ dàng tâm sự. Cũng giống như vợ chồng, khi mối quan hệ mặn nồng thì gặp nan đề thì tâm sự với nhau, thì nói với nhau. Bởi vì sao? Cảm thông nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau. Nhưng khi nó không có thì bắt đầu đổ thừa, quẩn trách, tại anh, tại tôi, cuộc đời nó mới như thế này đó. Chúng ta thấy trong đời sống theo Chúa sẽ có những lúc chúng ta nhạt. Chúng ta phải biết mình nhạt ở đâu. Vì đôi khi cái sự nhạt nhò đó nó làm cho cái đời sống bên trong của mình sẽ luôn luôn bối rối, mình sẽ không biết phải làm gì. Hãy cẩn thận. Khi cơ thể bạn mất muối trầm trọng, nó sẽ suy yếu chất đề kháng, nó sẽ dễ bị tấn công bởi các vi trùng và các dịch bệnh. Bởi vì sao? Thân thể đó nó bắt đầu nó yếu liền. Khi một cơ thể của bạn mà nó quá thiếu muối thì nó sẽ suy yếu, chất đề kháng nó sẽ giảm xuống. Đó là môi trường để các vi khuẩn nó sẽ tấn công vào trong cơ thể. Cũng vậy đó. Tôi muốn nói như thế để muốn nói rằng khi cái chất mặn thuộc linh ở trong cuộc đời của chúng ta nó giảm xuống thì cơ thể chúng ta sẽ trở nên suy yếu. Nó là môi trường để ma quỷ có thể tấn công vào cuộc đời của chúng ta, khiến cho chúng ta ngã, khiến cho chúng ta đi hàng ngày, khiến cho chúng ta có thể phản bội, khiến cho chúng ta có thể sống một cuộc đời mà không làm sáng danh Chúa. Chất mặn trong cuộc đời, hãy cẩn thận. Nếu ma quỷ nó luôn luôn tìm một người hợp tác với nó, thì nó sẽ tìm ai? Tìm một người cơ đốc nhân mất mặn, tìm một người mà chất mặn nó đã giảm xuống rồi, để hợp tác với nó, để gây chia rẽ trong hội thánh, để làm những điều tệ hại, để làm suy yếu người thuộc linh, để có thể bán Chúa nữa, giống như Judas Iscariot hợp tác với ma quỷ để bán Chúa. Vì chất mặn trong con người này đã giảm xuống rồi. Khi chúng ta không còn mặn mà trong lĩnh vực tình kính, không còn mặn mà trong lĩnh vực thuộc linh, thì ma quỷ thích kết bạn để làm gì? Để đẩy chúng ta đến một cái đời sống nó không phải chỉ hại cho chính mình mà còn hại cho người khác nữa. Hãy cẩn thận. Khi đời sống thuộc linh bị mất mặn thì sẽ bị dễ lợi dụng. Khi đời sống thuộc linh bị mất mặn thì nó sẽ trở nên hình thức và nhạt nhẽo. Chúng ta hãy cẩn thận về điều này. Và Chúa nói một cách rất là rõ ràng. Chúa không phải nói là các ngươi hãy vâng lời, giữ đạo nha, giữ nha, mà Chúa dùng một hình ảnh mặn, các ngươi như muối. Chúa Giêsu rất là bậc thầy trong việc dạy dỗ và giáo dục. Ngài làm cho vấn đề nó trở nên cụ thể, hiểu rõ hơn. Và Ngài muốn làm cho người ta phải hiểu rằng rồi có chừng muối thì vẫn là muối, nhưng mặn thì vẫn không còn. tên thì vẫn còn, nhưng chất thì không còn. Đó, nhiều khi trong cuộc đời của mình, tên thì vẫn là tên, nhưng chất thì nó không còn. Nó giống như mình nghe đó, sao nó không còn giống như ngày xưa nữa? Sao nó không còn giống như cái thuở ban đầu nữa? Sao nó không còn giống như cái ngày mình gặp nhau nữa? Vì sao? Vì chất mặn. Thế thì làm thế nào để mặn lại được? Trong cái phân đoạn Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói, làm thế nào để mặn lại được? Vậy làm thế nào để mặn lại được? Wow! Quá trình để hình thành muối, nó là từ những nguồn nước, nó ban đầu người ta nghĩ rằng nó ở biển cả, chứ không. Nó là những vùng nước ngọt ở trong những vùng nước sông. Mưa nó đổ xuống, nước sông nó đổ ra biển. Ngoài biển thì nó có những cái trầm tích, có những ion, nó tích tụ nơi đó lâu. Và khi ra ngoài nơi đó giữa biển cả, bởi vì trái đất này, chúng ta nên nhớ, được bao phủ bởi biển cả rất là nhiều, hơn 3/4 là bao phủ bởi biển cả. Và nó khiến cho nước được bốc hơi đi, thì trong nước nó kết hợp với carbon, thì nó sẽ giữ lại chất natri và chất chloro, gọi là natri chloro. À, hai chất đó cộng lại với nhau gọi là muối. Và khi nó đi ra ngoài biển cả, với phê mình dưới ánh nắng, nước được bốc hơi lên, nhưng hai chất natri và chất chloro nó còn giữ lại, và hai chất này nó kết hợp lại với nhau gọi là muối. Vậy thì làm sao cho nó mặn trở lại được? Người ta phải trở lại với quy trình, người ta phải bắt đầu trở lại từ dòng sông, người ta phải bắt đầu trở lại với biển cả, người ta phải bắt đầu trở lại với môi trường ở nơi đó, người ta phải bắt đầu phơi mình dưới ánh nắng gắt, người ta phải bắt đầu để cho nó chịu đựng với những cơn khô hạn, để rồi nó còn sót lại cái chất mặn, đó là natri và chloro, để cả hai nó cộng lại, nó có thể trở lại thành muối. Thì làm sao cho nó mặn lại? Ồ, hãy trả nó trở lại với môi trường, hãy trở lại với môi trường của thuộc linh, hãy trở lại cái nơi, cái môi trường mà đỡ nơi đó, Chúa có thể bẻ trách, Chúa có thể sửa trị, Chúa có thể dạy dỗ, Chúa có thể tôi luyện. Bởi vì chỉ có ở trong môi trường đó thì muối nó mới hình thành trở lại. Tôi muốn nói, khi một người đã ngã, khi một người đã mắc mặn, thì không thể nào tự nhiên để làm cho người đó đứng dậy trở lại. Nếu người đó không quay trở lại với môi trường thuộc linh, nếu người đó không để cho Chúa tôi luyện lại cuộc đời mình, dạy dỗ lại cuộc đời mình, sửa trị lại cuộc đời mình, uống nắng lại cuộc đời của mình, thì nó sẽ không tạo ra được chất natri và chất chloro để có thể kết hợp lại với nhau tạo ra một chất muối. Không bao giờ. Đôi khi trong cuộc sống, để có thể khôi phục lại, để có thể làm cho sức lực trở lại, để có thể mặn trở lại, người ta phải trở lại với môi trường thuộc linh, người ta phải đứng ở trong nơi đó, người ta phải sẵn sàng để cho Chúa nói rằng: Chúa ơi, tôi sai rồi, Chúa ơi, xin dạy dỗ tôi, Chúa ơi, xin uống nắng tôi, Chúa ơi, xin sửa trị tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi lại chất mặn đó. Thì chất mặn trở lại trong cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên một nguồn ích lợi. Chúng ta sẽ thấy lời cầu nguyện của chúng ta nó có thể đem đến sự cầu thai đầy hiệu quả, nó đem đến sự chữa lành cho những vết thương, nó đem đến sự hồi phục lại cho sức khỏe. Đó là sự phước hạnh của muối. Và Chúa Giêsu ngày dạy, ngày phân tích cho những người Do Thái: các người đừng có giữ đạo, các người hãy sống đạo, các người hãy nhớ rằng các người là muối đó. Muối có thể mất mặn, muối có thể mất mặn. Đây là những nguyên lý mà Chúa muốn dạy dỗ cho cuộc đời của người Cơ Đốc, để chính cuộc đời của mỗi người trong chúng ta sẽ có những lúc dừng lại và nói: cái gì trong tôi còn mặn, cái gì đã nhạt, cái gì đôi khi chúng ta phải tự hỏi, cái gì nó còn mặn đấy, cái gì với Chúa còn mặn nồng không, cái gì với những gì Chúa đặt để trong cuộc đời mình nó còn mặn nồng không. Và chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó, vì nếu những điều đó nó đã nhạt dần thì nó sẽ trở nên suy yếu thuộc linh. Điều thứ hai, Chúa dạy cho chúng ta một bức tranh rất là hay. Chúa nói cái kia nó gọi là mặn, là cái phần khoan thứ hai. Chúa không có nói liền đâu. Chúa nói rằng là các ngươi là ánh sáng. Không, Chúa không nói. Cái cách của Chúa làm cho người ta phải phải suy nghĩ ra cái đã. Cái thành ở trên núi á, thì mọi người có thấy không? À, Chúa dạy trong cái câu nói, nó bắt đầu một cái vấn đề. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Tại vì khi Chúa nói á, các ngươi sẽ là sự sáng của thế gian, nghe nó có vẻ kêu quá, mà nghe nó có vẻ nó không có cái gì cụ thể, nó không có cái gì rõ ràng lắm, nó có vẻ mơ hồ quá. Cho nên Chúa mới dừng lại cho nó. Cái thành mở trên núi á, thì người ta sẽ hình dung ngang ấy, người ta sẽ nhìn chung quanh thôi. Tại vì Jerusalem là đồi núi mà, thành trì ở trên những vùng đồi núi là chuyện bình thường. Cái thành ở trên núi thì không thể nào khuất được, nghĩa là nó có muốn khuất đi nữa cũng không được. Rồi Chúa mới nói, vậy thì Chúa không có nói các ngươi là sự sáng. Bây giờ Chúa mới ví ra như thế này: nếu ai mà thắp đèn mà để dưới cái thùng thì đâu có ai mà thấy được, nhưng nó phải để dưới chân đèn thì nó mới soi sáng mọi người ở trong nhà. Bây giờ Chúa mới giải thích cho nó dễ hiểu hơn. Chứ nói khơi khơi không á thì nó không có làm cho người ta chú ý, nhưng mà Chúa phải mượn cái hình ảnh để làm cho người ta thấy nó, rồi Chúa mới bắt đầu mới liên tưởng đến cái chuyện trong cái cuộc sống hàng ngày. Nè, nếu người thắp đèn thì nó sẽ sáng, và khi ngươi thắp đèn rồi thì không thể được để dưới thùng, mà nó phải để chỗ chân đèn để nó soi sáng hầu cho mọi người thấy các việc của các ngươi. Thấy các việc của ngươi, cái chữ việc lành nó thật ra nó phải chỉ là việc thiện. Thấy các việc của ngươi có ý nghĩa không? Thấy các việc của ngươi nó có rõ ràng không? Thấy các việc của ngươi nó như thế nào? Và khi thấy thì họ sẽ ngợi khen cha của các người. Ở nơi đây chúng ta thấy cách Chúa Giêsu ngày dùng những hình ảnh đó để dạy dỗ cho con người của chúng ta. Và câu hỏi đơn giản sau khi dạy tới đó thì câu hỏi đơn giản: mọi người sẽ thấy điều gì ở nơi chúng ta? Nếu tự hỏi một câu hỏi nó mang tính cá nhân Cơ Đốc, tôi là một người Cơ Đốc nhân, tôi là một người con cái của Chúa, vậy thì mọi người ở chỗ công ty của tôi thấy điều gì ở nơi tôi? Mọi người ở trong cộng đồng tôi đang sinh sống thấy điều gì ở nơi tôi là một Cơ Đốc nhân? Wow, họ thấy người này là gì? Ngày hôm qua thì tôi gặp lại một người đầy tớ của Chúa, là 30 năm đi Mỹ rồi trở về. Đó là mục sư Cao Đốc Văn. Năm nay 76 tuổi rồi, em về hưu, em về. Thì gặp lại nhau, thì tôi nhớ là những năm tháng khó khăn nhất. Thật ra thì chúng tôi biết nhau thì 40 năm rồi, từ cái thời tôi thanh niên á, từ là tôi chưa lập gia đình á, cùng đi học viện Chúa chung. Và lúc đó thì tôi ở dưới cái sự hướng dẫn của anh, thì tôi nhìn anh là tôi vẫn nhớ là anh thường hay làm chứng cuộc đời anh ngày trước anh đến với Chúa, anh nói cuộc đời tôi nó còn đen hơn cái giọt cà phê đen. Anh ngay ngủ uống cà phê đen pha viên đó, cuộc đời của tôi nó còn đen hơn cái giọt cà phê đen. Rồi anh mới, tôi vẫn gặp anh là tôi nhớ là những câu chuyện anh, tôi nhớ anh kể cái câu chuyện mà bữa tôi đi thăm tới cái đầu ngõ kia, sao biết không? Tại vì ngày xưa tin Chúa là phải đi thăm viếng liền, và chúng tôi xin thăm viếng lắm, mà thời xưa nó cũng dễ lắm, ai tới ngày xưa có ai thăm ai đâu, mà xưa nó cũng nghèo lắm, có người nói đi thăm họ thánh thăm rồi cũng thấy cũng vui đó. Thì anh nói là anh đến cái ngõ anh mới thăm, Anh hỏi tỏ tình ở đây có cái người, tại vì ngày xưa thì đâu có điện thoại, đâu có cái gì đâu quý vị, chỉ nói cái số nhà, cái điện, mà số nhà ngày xưa đôi khi có những lúc có số, có số không nữa. Cái thời đó mà ở chiếm đất nó cũng nhiều lắm. Thì vô cái đầu ngõ anh nói, à anh mới nói cái tên cái chuyện giống như chị Năm vậy đó, chị Năm đã tả vậy đó, ở đây có nhiều năm lắm. Cái anh mới tả tả cái năm nè, à mẹ Năm Tin Lành đó phải không, bà hay chữ lộn phía dưới đó phải không, là anh thấy hơi nhức đầu rồi nha, anh ấy hơi nhức đầu rồi đó. Người ta thấy cái gì, người ta thấy cái gì ở nơi cá nhân của mỗi cuộc đời của chúng ta, ở trong cái cộng đồng đó, ở trong cái công ty đó, hoặc trong gia tộc của mình, người ta có thấy được cái đời sống được biến đổi hay không, hay là người ta thấy chỉ có đổi đạo thôi, chỉ có thay đổi tôn giáo thôi, chứ không có cái gì hết á, không có cái gì biến đổi. Quý vị nhớ trong sách Công Vụ, các sứ đồ tại một thành phố kia, kể từ đó người ta gọi những nhóm người này là nhóm người cơ Christ, là những người theo đấng Christ, bởi vì cái đời sống của họ nó thay đổi, nó ảnh hưởng đến nỗi họ không thờ lại những hình tượng của thần Ác Tạc Tê và thần Đi Anh, đến nỗi cả một cái tập đoàn làm tượng chạm đó ở thành phố Ephesus phải trở nên bức xúc, bởi vì số người tin Chúa quá đông và người ta không còn mê tín nữa, người ta không còn lao vào để mua những cái hình tượng đó để mà thờ cúng nữa. Và thế là Demetrius mới tập hợp lại, nổi loạn lên, kiện cơ đốc nhân, kiện những các sứ đồ, bởi vì đem cái đạo này đến khiến cho cái dân làng này ở nơi đây không còn tin vào thần Ác Tạc Tê và thần Bỉ Anh nữa. Người ta thấy cái cộng đồng này nó có nhiều sự biến đổi. Người ta thấy đức tin ở trong bạn không? Khi người ba Daniel và ba bạn đi đến bị bắt làm phu tù, và khi người quan đem thức ăn của triều đình đến cho họ ăn, và thường thức ăn lúc đó phải đi cúng, cúng rồi mới cho họ ăn, nhưng rồi những con người đó đã nói rằng không, chúng tôi không ăn như vậy được, nhưng mà là nô lệ đấy. Và nói không, nếu ngươi không ăn là ngươi sẽ bị chết, hoặc là ngươi sẽ tùy tị, là vua sẽ nói rằng ta không chăm sóc các ngươi, và lúc đó giết ta và giết các ngươi nữa. Thì những người này nói không, dù thế nào chúng tôi cũng không thể ăn được đồ cúng này, xin cho chúng tôi ăn thức ăn rau đi. Và Daniel và ba bạn đã chứng minh đức tin của họ. Người ta thấy ở nơi cái con người, những cái group người này có một đức tin rõ ràng. Rồi người ta thấy họ không chịu quyền lại chiếc hình tượng, dầu sẽ bị quăng vào lửa. Câu chuyện ba bạn Daniel ai cũng biết. Người ta phải thấy sự sáng các ngươi, nó phải làm cho người ta thấy, chứ không phải các ngươi nói rằng tôi theo Tin Lành, tôi là người có đạo, tới đó thôi. Người ta phải thấy đức tin trong bạn không? Người ta thấy bạn là người có dám sống với điều mình tin không? Và khi người ta thấy điều đó, người ta thấy bắt đầu có nhiều điều chuyển động trong cuộc đời của bạn. Người ta có thấy cái đời sống cầu nguyện của bạn không? Giống như Daniel vậy. Dù là chiếu chỉ như thế nào, nhưng mà mỗi một ngày ba lần vẫn mở cửa hướng về Jerusalem và cầu nguyện. Người ta thấy cái sự thờ phượng của vua David. Dầu là vua, nhưng mà khi ông bước vào sự thờ phượng thì ông sai xưa. Ông không nghĩ mình là vua, mà ông chỉ nghĩ mình là con cái của Đức Chúa Trời. Ông sai xưa, ông yêu mến Chúa. Đến nỗi vợ ông là Mỹ Canh còn châm biếm ông nữa mà. Rồi cuối cùng người ta có thấy Đức Chúa Trời ở trong cộng đồng của bạn không? Vì nhớ một cái yếu tố như thế này. Khi Giô-sê sắp sửa đi đánh thành Jericho thì sai hai thám tử trước đi đến thành Jericho. Thì tại thành Jericho có một người kỵ nữ tên là Rahab bảo vệ hai người này. Nhưng mà cái yếu tố gì để bảo vệ hai người này? Vì cái lời nói như thế này. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến cho nước biển đỏ bài khô trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Ốc, hai vua dân Amoris ở bên kia sông Giô-đan mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan rã, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và cũng ở dưới đất thấp này nữa. Vậy thì bây giờ tôi làm ơn cho hai ông thì hai ông cũng phải nhớ làm ơn lại cho cha tôi và nhà tôi. Điều đó muốn nói là gì? Họ không phải nghe mà họ còn thấy. Họ thấy Đức Chúa Trời của cái cộng đồng này thật là tuyệt vời. Tôi biết, tôi thấy Chúa của quý vị đã bảo vệ quý vị. Cho nên tôi vì điều đó mà sẵn sàng làm ơn cho quý vị. Vậy thì chúng ta thấy sự sáng là như vậy đấy. Chúa nói các ngươi là muối và cũng là sự sáng của thế gian. Muối thì cần phải mặn, mà sự sáng cần phải được cho người ta thấy những gì trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.